Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Ngã sư, đại sư Vĩnh Gia xưng như vậy, ngã sư là ai? Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, là sư phụ của hết thảy mọi Phật tử, cho nên mới nói một cách chân thiết là thầy tôi. Đắc kiến nhiên đăng Phật là ý nói Đức Phật Thích Ca trong kiếp quá khứ đã gặp Phật Nhiên Đăng và được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho. Hồi đó, trong thời kỳ tu nhân, Phật Thích Ca tu hạnh Đầu Đà. Có một hôm, nhân trên đường có một khúc bị ngập nước, khó đi lại. Vừa lúc thấy có một vị tỳ kheo già đi tới, Đức Phật Thích Ca bèn tự nguyện lấy thân mình làm việc bố thí. Ngài nằm dài xuống, bắc ngang qua chỗ ngập nước, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên thân mình. Thân của Ngài cũng chưa đủ dài để có thể che hết chỗ nước. Ngài phải xõa tóc ra phủ lên chỗ bùn nước sót lại, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên đầu tóc mình mà đi qua. Vị tỳ kheo đó là vị cổ Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thấy Ngài lấy thân thể ra để bố thí cúng dường cho mình, nằm xuống lót đường rồi lại giải tóc đắp vào vũng bùn để cho mình bước lên. Một tấm lòng thành như vậy thật là hy hữu. Do đó, sau khi quán sát nhân duyên của Phật Thích Ca, liền thọ ký cho Ngài và nói như sau: đời sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa thành Năng Nhân Tịch Mặc. Năng Nhân nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tịch Mặc là đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Từ bi hỷ xả khiến cho chúng sanh tùy cơ mà thấm được mưa pháp. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Đức Phật Thích Ca tu phước đức trong ba kỳ, trồng tướng tốt trong trăm kiếp. Ba kỳ là ba đại kiếp A Tăng kỳ. Như thế nào là kiếp? Tính theo tuổi thọ của người thế gian, cứ một thời tăng và một thời giảm thì gọi là tiểu kiếp. Tăng là kẻ bắt đầu từ lúc tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, rồi cứ mỗi trăm năm tuổi thọ tăng lên một tuổi, thân cũng cao lên một thốn. Lúc 10 tuổi, thân người cao tối đa là một thước, mỗi trăm năm tăng một thốn. Tuổi thọ tăng một năm, như vậy tăng cho tới khi nào tuổi thọ là 84.000 tuổi, thì dừng lại và sau đó là giảm xuống. Mỗi trăm năm thân người giảm đi một thốn, tuổi thọ giảm một năm, giảm cho tới khi tuổi thọ chỉ còn là 10 tuổi. Chu kỳ này gồm một tăng và một giảm, gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ, hoại, không trong 20 tiểu kiếp. Đức Phật Thích Ca tu hết 3 đại kiếp A Tăng kỳ. A Tăng kỳ cũng là tiếng Phạn, một con số lớn đối với Ấn Độ gọi là vô lượng số. Ba vô lượng số lớn gọi là ba đại kiếp A Tăng kỳ. Trong thời gian dài xa lắc đó, Đức Phật vẫn không hề sao nhãng tâm Bồ Đề, dầu trong giây phút luôn luôn hăng hái tinh tấn. Ngài phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phút giây chẳng rời, nhằm tu phước, tức làm các việc thiện trải qua suốt thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, và Ngài tu huệ, đọc tụng các kinh điển đại thừa. Như vậy, phước đủ, huệ đủ mới gọi Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn. Trong khoảng thời gian dài tu phước huệ này, cố nhiên Ngài đã trải qua nhiều cảnh ngang trái, do đó nhất định phải tu hạnh nhẫn nhục. Tu hạnh nhẫn nhục chính là gieo trồng các tướng tốt, bởi có nhẫn nhục nên tướng Phật rất trang nghiêm. Người nào có tính hạnh xấu, tướng mạo cũng xấu. Người này tướng mạo đoan chính, tâm địa hiền lành, chính vì gieo trồng tướng tốt. Còn người kia tướng mạo xấu xí, âm thanh yếu ớt, ngôn ngữ không rõ ràng, chính vì không gieo trồng tướng tốt. Chính là một cái thiện hết thảy đều thiện, một ác hết thảy đều ác, một vẻ đẹp mọi vẻ đều đẹp, một vẻ xấu mọi vẻ đều xấu. Bởi vậy, chúng ta phải tránh hết sức điều cáu giận, phải học hạnh nhẫn nhục, biết nhẫn nhục, tướng mạo sẽ thành đoan chính, viên mãn, khiến mọi người sanh lòng yêu kính, muốn cùng ta gần gũi, chứ không phải né tránh chúng ta như tránh lựu đạn, tránh gươm súng. Đức Phật Thích Ca lúc xưa làm tiên nhẫn nhục. Một hôm, tại chỗ ngài tu, có vua Ca Lợi đi săn mang theo một số cung nga và thể nữ vào sâu trong rừng. Số người này thấy có một người râu dài, đầu tóc cũng dài, hình dáng kỳ quái, lấy làm sợ hãi vô cùng, nhưng động lòng hiếu kỳ tới gần coi ra sao. Một người gan dạ trong bọn hỏi, này, người làm gì ở đây? Tôi ở đây tu. Người tu đạo gì? Tu đạo nhẫn nhục. Bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng nhẫn nại chịu đựng. Số cung nga thể nữ phi tần, từ trước tới giờ chưa hề gặp ai có vẻ quái dị như vậy, nên xúm lại vây quanh. Không thấy người này ăn thịt ai, không thấy y hành hung ai, lại ăn nói giống mọi người, nên tất cả quây quần lại. Kẻ hỏi điều này, người hỏi điều kia. Tiên nhẫn nhục, vì tu hành nhẫn nhục nên rất tự nhiên, chẳng tỏ ý ngại ngùng gì, vui lòng trả lời các câu hỏi. Vào lúc đó, vua Ca Lợi từ chỗ săn quay trở lại, trông thấy các cung nữ phi tần của mình xúm xít chung quanh một người có râu tóc dài như vậy. Không hiểu họ đương làm chuyện gì, bèn lại gần xem, thấy các cung nữ cùng người đó nắm tay nhau y như bạn thân thiết, trong lòng ghen tức mới hỏi, ê, ngươi ở chỗ này làm gì? Tôi ở đây tu đạo nhẫn nhục. Vua Ca Lợi bèn hỏi tiếp, tu nhẫn nhục gì? Ngươi chỉ quyến rũ cung nữ của ta, chứ nhẫn nhục gì? Ngươi thực tu nhẫn nhục ư? Tôi thực là tu hạnh nhẫn nhục. Ngươi tu nhẫn nhục, vậy thì tốt, ta thử thí nghiệm công phu nhẫn nhục của ngươi ra sao. Nói rồi, vua Ca Lợi liền rút kiếm chặt đứt cánh tay của tiên nhẫn nhục và nói, bây giờ ngươi có nhẫn nhục hay không? Có nhẫn nhục. Vua Ca Lợi chặt nốt cánh tay kia của tiên nhẫn nhục rồi nói rằng, ta bảo ngươi đang mê hoặc bọn cung nữ mà còn giả bộ, ngươi muốn dối ta sao? Bây giờ thì ngươi còn có thể nhẫn nhục được không? Còn, vua Ca Lợi bèn chặt luôn cả hai chân của tiên, bây giờ thì ngươi còn nhẫn nhục nữa không? Tôi vẫn nhẫn nhục. Ngươi chỉ nói láo, không nói thực. Ngươi thấy ta có kiếm, sợ ta chém đầu của ngươi để ngươi phải khổ sở, nên ngươi không dám nói thật là ngươi không nhẫn nhục được. Ngươi phải dối ta. Ngươi cứ bảo là có thể nhẫn nhục, vậy rốt cuộc ngươi lấy gì để chứng minh rằng ngươi không nói dối? Tiên đáp, nếu như tôi không thể nhẫn nhục thì tứ chi của tôi sẽ không thể chắp lại được. Nếu đúng là tôi có nhẫn nhục, trong lòng tôi không sanh oán hận, thì tứ chi của tôi sẽ khôi phục lại như cũ. Nói xong câu này, quả nhiên, tay chân của tiên được chắp lại đầy đủ. Vua Ca Lợi vẫn chưa tin nói, ngươi đúng là loài quỷ quái, tay chân đã bị chặt đứt rồi, nối lại như cũ, đúng là tà thuật, tà pháp, ai tin được ngươi. Lời nói trên của vua Ca Lợi làm cho tám bộ hộ pháp thiên long phẫn nộ. Nghe xong, họ tính đánh chết vua Ca Lợi. Và lúc ấy, tiên nhẫn nhục cầu khẩn họ hãy lưu tình, đừng hại vua Ca Lợi. Tiên nói, ngày sau khi tôi thành Phật, tôi muốn trước hết độ cho người này. Khi Phật Thích Ca thành đạo, người đầu tiên là Kiều Trần Như được ngài độ tại vườn Nai. Tôn giả Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi năm xưa. Cho nên, phàm người ta phát nguyện điều gì, chung cuộc điều phát nguyện vẫn được thành tựu. Làm thiên nhẫn nhục chẳng phải là dễ, và cũng có người nói, Phật cũng nổi nóng, cho nên nhẫn nhục một cách thường xuyên không phải là chuyện dễ dàng. Nhẫn một lần có thể được, nhẫn lần thứ nhì còn tạm được, lần thứ ba nhẫn không được, tâm ắt nổi nóng. Bây giờ xin kể thêm một câu chuyện nữa về nhẫn nhục của một người tu đạo. Vị này cũng tu hạnh nhẫn nhục, nhưng về sau tới lúc không nhẫn được nữa, gây thành chuyện giết hại cả toàn dân trong một nước, còn lợi hại bội phần hơn những kẻ chuyên giết mướn. Số là, một hôm trên đường du hóa, Đức Phật Thích Ca cùng các đệ tử đi tới một nơi quang cảnh rất hoang dại, tiêu điều, đi cả ngàn dặm đường mà không gặp một ai, các đệ tử mới hỏi Phật. Tại địa phương này, đất thì phì nhiêu, lại rộng lớn mênh mông, cớ sao không có một người nào ở như vậy? Phật bảo, trước đây, ở nơi này có một vị tu hạnh nhẫn nhục. Hồi đó, có một vị tể tướng bị vua bãi chức trở về làm dân. Ông tể tướng đã từng nghe qua về vị tu hạnh nhẫn nhục này, lại biết ông rất đạo đức và có linh cảm. Ông tể tướng bèn đi kiếm vị tu đạo để thỉnh giáo. Ông nói, vua không cho tôi làm tể tướng nữa, ông có cách gì có thể khiến cho vua hồi tâm chuyển ý đặng giúp tôi được không? Có thể được, tôi chỉ cho ông một phương pháp này, ông cứ theo đó mà làm thì có thể trở về lại chức tể tướng như cũ. Ông làm như thế này, ông lấy một nhúm đất rồi nhổ nước vào, cho nó thật dơ dãy, xong dẩy vào người của tôi, làm như thế ông sẽ được trở về nguyên chức. Quả nhiên, 3 ngày sau khi làm đúng như vậy, ông vua liền tuyên chiếu kêu gọi ông tể tướng trở về và cho lại chức cũ. Ông tể tướng rất nhớ ơn vị tu hành này. Hồi đó, vị chánh cung của vua bị đầy vào lãnh cung. Bà suy nghĩ về vụ ông tể tướng được phục hồi chức, cho rằng chắc hẳn ông tể tướng phải có phương pháp gì hữu hiệu. Và hỏi, hồi trước, ông đã bị vua bãi chức, sau đó được phục hồi ngay nguyên chức, như vậy là nghĩa làm sao? Nguyên do là tôi có đi hỏi một vị tu hạnh nhẫn nhục, ông ta bảo tôi lấy một chút nước, trộn với đất rồi dày lên người ông, như vậy những chuyện không hay của tôi sẽ trút hết lên con người của ông, do đó đức vua mới cho kêu tôi lại. Vậy tể tướng giúp tôi đi hỏi dùm, coi tôi phải làm cách gì cho đức vua hồi tâm chuyển ý. Ông tể tướng tới hỏi thì được trả lời như sau. Thân phận của bà ấy cao quý hơn ông, bà ấy phải dùng tới một bát nước rồi trộn bùn đất vào, sau đó dẩy lên người tôi, như vậy đức vua sẽ cho triệu bà ấy trở về chánh cung. Quả là linh nghiệm, sau khi thực hành đúng lời dặn, vua liền triệu bà ấy cho làm chánh cung như cũ. Chính vào lúc đó, nước láng giềng cho quân xâm lấn, chiến tranh phát khởi, và quân lính của vua nước này không thể ngăn chặn nổi. Lần nào giao tranh cũng bị thua, cứ phải rút lui dần dần. Trong một thoáng vua bừng nghĩ ra, trước đây ta không muốn dùng ông tể tướng này, nhưng sau không hiểu sao, ta lại triệu hồi y. Lại còn bà hoàng hậu nữa, ta vốn không ưa, sau này ta lại đổi ý, vậy là cớ gì? Ta thử hỏi hai người này, coi họ có pháp thuật gì không? Sự thể được trình lại cho vua như sau, trong sứ của chúng ta có một vị tu hạnh nhẫn nhục, vị này gặp sự việc gì cũng nhẫn chịu được, lại có thể chuyển hết lên thân mình những điều xui xẻo của người khác, khiến cho họ được may mắn, cho nên chúng tôi đều gặp may cả, được vua thương cho trở về chức cũ. Vua bèn phán, nay nước của chúng ta gặp vận không may, ông đi kiếm vị tiên nhẫn nhục đó, coi vị này có biện pháp nào làm cho nước chúng ta thắng lợi trong cuộc chiến này không? Sau khi tể tướng thương lượng, vị tu đạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi thường chẳng muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vì chú ngụ ở nơi này tu hành, tôi cũng có bổn phận báo ơn vua, vậy cũng hay. Ông hãy lấy một thùng nước, trộn bùn đất, rồi nói với vua, tưới lên người của tôi, như vậy thì quân nước ta sẽ thắng trận. Vua y kế thi hành, quả nhiên sau đó, ở tiền tuyến quân sĩ thắng hết trận này đến trận khác. Trong buổi khải hoàn, mừng thắng lợi, vua nói, nước nhà gặp vận xấu, may nhờ cầu quốc bảo hỗ trợ, tức vị tiên tu nhẫn nhục mà chúng ta đã chuyển bại thành thắng, chúng ta phải báo ơn này. Do chuyện báo ơn mà mọi người đều hay biết nguyên ủy, rồi quý vị thử nghĩ coi, từ đó những ai thấy mình không may mắn, vận khí xấu đều chạy tới nhờ vị đó chuyển vận dùm. Người này dẩy nước, kẻ kia ném đất, chút cả lên thân hình của vị tu hành, đến nỗi khắp mình mẩy của ông thành một đống bùn đất nhớp nhúa vô cùng. Tất cả dân chúng trong nước hầu như đều góp phần làm tội tình ông, người thì muốn chuyển vận, người mong phát tài, kẻ cầu trúng số đua ngựa, hồi đó chưa có đua ngựa, có thể là đua chó. Ai cũng muốn điều tốt đẹp cả, khiến cho người tu hành hết chịu được, nhẫn, phải kêu lên, ê, các người thật là đáng chết. Chỉ vì một niệm tưởng đó mà tất cả nhân dân trong nước đều bị chết sạch. Bởi vì nguyên do này cho nên bây giờ suốt mấy ngàn dặm đất ở đây chúng ta không thấy có bóng người. Quý vị thử nghĩ lại coi, tuy đây là truyền thuyết nhưng ta phải nhớ rằng những người tu hành cũng có lúc không nhẫn nhịn được. Bởi vậy có câu nói, thà khuấy động nước của 1000 con sông chớ không khuấy động lòng người tu hành. Tức là không nên làm tổn hại đến sự an vui của người tu hành. Lúc xưa, Phật Thích Ca tu hạnh nhẫn nhục, trải một kiếp không thành, và không rõ Ngài đã tu trong bao nhiêu kiếp, do đó mới nói, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Trước đây cũng có một người tu nhẫn nhục, đã rất lâu chưa thấy mình cáu giận, trong lòng bèn nảy sanh tâm kiêu hãnh. Quảng cáo cho mọi người hay, ông treo một tấm bảng trước cửa nhà trên đề mấy chữ: tánh như tro lạnh, ý muốn cho tất cả biết rằng mình là một người không biết bực tức nóng giận. Không rõ treo bảng trong bao lâu, có một hôm Quán Thế Âm Bồ Tát đi ngang qua trông thấy bảng đó, ngài liền biến hóa thành một người cùng khổ đi xin ăn. Tới hỏi vị tu hành: tấm bảng của ông treo đó đẹp lắm, trên lại có mấy chữ nữa, mấy chữ này đọc ra sao, xin ông nói cho biết. Vị này nghĩ rằng người xin ăn muốn hiểu ý nghĩa mấy chữ tánh như tro lạnh, liền đáp: mấy chữ này đọc là tánh như tro lạnh. Bồn tánh ví như tro lạnh, nghĩa là trong đám tro một đốm lửa cũng không còn, bất cứ gặp chuyện gì chẳng xứng ý cũng không nổi nóng. Người xin ăn cảm ơn và bước ra, nhưng đi được ba bước thì quay lại hỏi: mấy chữ này đọc như thế nào, tôi lại quên mất. Tánh như tro lạnh nghĩa là người tu hành này không nổi nóng, lòng như tro lạnh, ráng ghi nhớ đi. Cảm ơn lắm, nhưng đi không xa, người ăn mày lại trở lại hỏi nữa: tôi lại quên nữa rồi, mấy chữ này là gì vậy? Tánh như tro lạnh. Người ăn mày đi ra rồi trở lại, cứ như vậy mười mấy lần luôn. Lòng của vị tu hành lúc này như tro mà lại có lửa, ông nổi nóng: tánh như tro lạnh, tánh như tro lạnh, cứ hỏi mãi. Người ăn mày nói: hóa ra tro của ông hãy còn lửa a, thôi xin chào. Nói rồi bay lên trên không hiện thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị này nghĩ, bấy lâu nay tu, mong được gặp Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, không dè tu mãi mà lòng vẫn chưa nguội lạnh, gặp ngài mà không nhận ra, thật uổng, đáng thương biết bao nhiêu. Nghĩ rồi khóc sướt mướt, y có dè đâu, lửa còn âm ỉ trong đám tro, phút giây bốc cháy, chút nữa đốt luôn cả thân mình. Qua trường hợp tu nhẫn nhục của vị trước, chúng ta hãy thử suy ngẫm. Ông tể tướng nhờ vị tiên nhẫn nhục chỉ dẫn cách thức nên vua triệu hồi y cho làm lại chức cũ. Bà hoàng hậu cũng được sự chỉ dẫn này mà thoát ra khỏi cung lạnh. Vận nước không may mà biến thành may mắn. Tại sao như vậy? Chúng ta nên hiểu rằng phàm người có đức hạnh, lại có công tu, có đạo đức, có trí huệ, nếu họ hồi hướng cho ta, mong cho ta hưởng điều may mắn, vạn sự hanh thông, thì chắc chắn ta sẽ được lợi lạc. Nguyên do bởi đạo lực của họ hơn người, nên một khi tâm họ dấy lên một sự mong ước, cầu sự tốt lành cho ta, ta sẽ được hưởng mọi sự lành. Thậm chí có kẻ gặp cảnh ngộ đáng chết, vậy mà được hồi hướng cũng có thể sống lại, bởi vì người tu hành đó đầy đủ công đức, có khả năng sai khiến quỷ thần, bảo quỷ thần làm cho cái này hoặc làm cho cái kia. Tỉ như có người đã tới số, vua Diêm Vương đã cho giấy mời đến dự tiệc, nhưng khi được dặn dò nên tha cho người đó, thì người này bèn sống lại. Lẽ dĩ nhiên phải làm sao cho người tu nói trên động tâm mới được, bởi có sự cảm ứng thì sự việc mới thành. Bất cứ cảnh huống nào, chỉ cần vị đức hạnh đó một lòng hồi hướng cho ta, thì việc dữ sẽ hóa lành, mọi tai nạn sẽ qua khỏi. Ngược lại, nếu ta làm cho các vị này bực tức, thì chỉ cần một động niệm của họ, kết quả sẽ rất tai hại. Cho nên, ở trên đã nói, thà khuấy động nước của 1000 con sông, chớ không khuấy động tâm của người tu đạo. Người tu đạo mỗi ngày mỗi tu, thành tựu được đạo nghiệp, tu hành được trí huệ, đạt tới từ bi, hỷ, xả, thì chỉ cần một niệm dấy lên, lòng nghĩ tới là sự việc thành, đạo lực tới độ như vậy đó. Cho nên, quý vị phải nỗ lực tu hành, nếu thực sự có công đức thì có thể tùy duyên biến hóa vô cùng, thậm chí có thể rời non lấp biển. Hãy xem như vị tuyên tu nhẫn nhục, khi vị này dấy niệm rằng bọn các ngươi đáng chết, thì quả nhiên tất cả mọi người chẳng những không được may mắn mà còn gặp cảnh chết chóc. Tại sao như vậy? Đó là do công lực tu hành tới độ có thể khiến Diêm Vương quỷ thần phải thi hành y theo ý nghĩ của vị đó. Bởi vậy, mỗi khi chúng ta gặp ai tu hạnh nhẫn nhục, xin ghi nhớ chớ nên đắc tội với họ, kẻo họ nổi nóng thì tai hại vô cùng. Chúng ta là những người tu học, Nếu tu nhẫn nhục thì kết quả sẽ có tướng mạo đẹp đẽ, đoan chính. Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chính là kết quả của công phu Ngài tu nhẫn nhục. Bất cứ ai muốn cho chúng mình có dáng dấp đẹp đẽ, anh tuấn thì phải tu nhẫn nhục. Có ai đánh ta chẳng bực tức, mắng ta chẳng oán hờn, lòng ta nhẫn nhịn, đó là đức hạnh. Ngày sau tướng mạo của ta sẽ đẹp đẽ trang nghiêm. Ngược lại, nếu ta ngày ngày cau có thì tương lai sẽ là quỷ đói, chẳng đẹp đẽ gì, xin quý vị hết lòng ghi nhớ. Kỳ hồi sanh, kỳ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Dịch là: mấy hồi tử, mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt, tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Kỳ hồi sanh, kỳ hồi tử, đây là ý nói Đức Phật Thích Ca đời nọ tiếp đời kia bao lần tu nhẫn nhục, bố thí sanh mạng. Tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, bất cứ ai tu hành, nếu đốn ngộ, chứng được pháp vô sanh nhẫn là biết tu hành nhẫn nhục. Ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, có ai sỉ nhục ta, có gì đâu mà buồn, có ai khen ta, có gì đâu mà vui. Vinh nhục chẳng buồn động tâm, mọi sự xảy đến, gặp mọi hoàn cảnh, ta đều sống với công phu nhẫn nhục. Bồ Tát Di Lặc tu nhẫn nhục, nên Ngài có bụng phệ, và bụng của Ngài có thể chứa mọi thứ mà thế gian không chứa nổi. Ngài luôn luôn cười, Ngài nhìn người thế gian rất buồn cười, chúng ta xem như vậy thì đủ hiểu. Như Đức Phật Thích Ca, trong thời gian Ngài tu nhân đã xả thân làm mồi cho hổ. Hổ là ác thú, Ngài đem sanh mạng của mình bố thí cho hổ. Hổ ăn thịt của Ngài nên không bị chết đói. Chim ưng cũng là một loài ác điểu, Ngài cắt thịt của mình cho chim ưng ăn khi thấy nó đói không bay được, và nó sắp sửa ăn thịt con chim bồ câu. Ngài lắp thịt trên toàn thân mình cho nó ăn như vậy. Quý vị thử nghĩ coi, xả thân là mồi cho hổ, cắt thịt trên thân mình cho chim ăn, điều này thực chẳng ai làm được. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Phật Thích Ca xả thân mình không biết bao nhiêu lần, hy sinh tánh mạng cho nhân loại không biết bao nhiêu lần. Trong tam thiên đại thiên thế giới, khắp hết mọi nơi, không một chỗ nào, thậm chí nhỏ như hạt bụi mà không phải là nơi mà chư Phật mười phương đã từng bố thí sinh mạng. Nói một cách khác, mỗi chỗ nhỏ như hạt bụi là mỗi địa điểm mà chư Phật mười phương đã từng hy sinh thân mạng, bố thí thân thể của mình. Nếu quả chúng ta hiểu được ý nghĩa này, thì còn có gì mà chẳng buông bỏ. Để đến nỗi chấp trước, để tối ngày tính tới tính lui, làm sao có tiền, làm sao cho phát tài. Quý vị muốn mình phải phát tài thì tự nhiên sẽ phát tài, chẳng cần phải dụng tâm nghĩ mưu kế như vậy.